Ông nhìn hộp dưới ghế, giờ đã trống. Chiếc máy ghi âm của Thu được đặt trong tủ bảo quản, bên cạnh bản sao lá thư và cuộn băng ca trực. Người cần tìm ga đã tìm thấy rồi, ông nói. Ông tắt đèn số 7. Trong một nhịp ngắn, sân ga tối đi ở chính giữa. Rồi Linh bật công tắc dãy đèn mới. Ánh sáng ấm lan qua mái hiên, phòng trực, bảng tên Phù Vân vừa được sơn lại và con đường dẫn về căn nhà phía sau. Ông Thành đưa cho cô trùng chìa khóa ga. Cha giữ đi, Linh nói. Cha đã giữ quá lâu. Con không ở đây quanh năm. Không cần ở lại mới có thể thuộc về. Linh nhận chìa khóa. Vết sẹo nhỏ trên cổ tay cô chạm vào miếng thẻ đồng số 7. Ngày bé, vết sẹo ấy có từ lần cô trèo qua hàng rào ga để đón mẹ. Cha đã cõng cô về, vừa mắng vừa run. Cô từng quên mất phần run đó. Duy từ phòng nghe bước ra, hỏi có cần khóa cửa không. Bà Mến gọi mọi người về ăn chè. Những giọng nói hòa vào nhau dưới mái ga, không còn ai phải nói thay ai. Trên cửa phòng nghe mới có tấm biển nhỏ, Thư viện âm thanh Phù Vân. Bên dưới là lịch hẹn để bất kỳ ai cũng có thể mang tới một ký ức, tự kể bằng giọng mình và tự quyết định ai được nghe. Linh nhìn danh sách kín gần hết tháng đầu, hiểu rằng nhà ga đã có một lịch chạy mới. Nó không còn đưa hành khách rời thị trấn, mà đưa lời của họ vượt qua sự lãng quên. Linh mở máy ghi âm cầm tay. Cô ghi tiếng chìa khóa va nhẹ, tiếng cha kéo ghế, tiếng Duy đóng cửa chớp và tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rơi trên mái ngói mới. Đường dây cũ không còn tàu chạy. Nhưng trong tai nghe, Phù Vân không hề là một nơi đã chết. Nó là một bản ghi vẫn đang tiếp tục, có lỗi, có nhiễu, có những khoảng im lặng dài, và cuối cùng có người đủ kiên nhẫn để nghe đến hết. Linh đặt máy lên băng ghế số 7, giữa mình và cha. Lần này, chỗ trống không dành cho một người sẽ không bao giờ trở lại. Nó dành cho câu chuyện tiếp theo.